SBS Việt ngữ.
Và đồng hành cùng giải bóng đá nữ thế giới 2019 cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin được trở lại với quý vị bằng những diễn biến trong rạng sáng ngày hôm nay với một trận đấu vô cùng hấp dẫn, vô cùng thú vị. Tất nhiên phần thắng đã nằm trong dự đoán của nhiều người yêu bóng đá dành cho đội tuyển Anh, dành cho các cô gái đến từ xứ sở sương mù. Thế nhưng mà cái cách mà họ giành chiến thắng cũng như là cục diện của trận đấu này thì có nhiều điều để mà nói tới. Và như thường lệ đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Có lẽ là anh cũng đồng tình với tôi khi mà các cô gái từ xứ sở sương mù họ đã có một chiến thắng vô cùng xứng đáng. Và có cái cảm giác là đội tuyển Anh thi đấu, cái sự tự tin của họ đã gần đạt tới đỉnh điểm rồi và bây giờ chỉ còn chờ tới những trận đấu cuối cùng mà thôi thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ cái cách mà đội tuyển Anh nhập cuộc thì cũng khá là bất ngờ, bởi vì mọi người cũng nghĩ rằng là mỗi đội tuyển Anh thì tấn công rất là hay rồi, nhưng tôi không ngờ đội tuyển Anh ngay từ phút đầu tiên họ đã dồn lên tấn công để áp đảo đội tuyển Na Uy và không cho đội tuyển Na Uy có một chút thời gian nào để bình tâm và để có thể nói là thực hiện các cái chiến thuật của mình. Và chính vì thế mà và điều may mắn là đội tuyển Anh đã ghi được bàn thắng ở ngay từ phút thứ 3, khi mà có thể nói là đội tuyển Na Uy còn chưa bình tâm để nhập cuộc. Và chính cái bàn thắng này đã khiến cho đội tuyển Na Uy bị rối loạn hoàn toàn trong hiệp 1, và có thể nói là hiệp 1 là hiệp hay thi đấu hay nhất của đội tuyển Anh trong cái kỳ World Cup lần này, và trước một đối thủ có thể nói là cũng không phải là dễ dàng rồi, bởi vì chúng ta biết rồi, đội tuyển Pháp cũng phải thắng chật vật Na Uy và bản thân đội tuyển Úc của chúng ta cũng đã thua đội tuyển Na Uy và thi đấu rất chật vật trước Na Uy. Thế nên cái cách mà đội tuyển Anh khiến cho Na Uy có thể nói là thi đấu rất là non nớt trong hiệp 1 cho thấy cái sức mạnh của đội tuyển Anh. Thế nhưng mà trong hiệp 2, khi mà đội tuyển Na Uy đã có một khoảng thời gian ở giữa hai hiệp để bình tâm lại và họ chọn một lối chơi hợp lý hơn, khi mà lúc này đội tuyển Na Uy cũng không còn gì để mất và họ chơi một lối đá ép sân rất là cao, và chính điều đó đã khiến cho các cái pha bóng ở hàng phòng ngự của đội tuyển Anh cũng khá là lúng túng. Chỉ điều đáng nói đây là các cô gái của Na Uy vẫn chưa đủ đã tạo ra được nhiều cơ hội sắc sảo. Các cái chân sút của họ ngay cả khi mà bóng đã đến chân và cơ hội dứt điểm rất là rõ ràng, thế nhưng họ cũng không thể tung ra được những cú dứt điểm sắc sảo. Trong khi đó thì các cô gái đến từ xứ sở sương mù lại làm được điều ngược lại, là mỗi một khi cơ hội đến với họ ở bên khung thành của Na Uy thì các cô gái của đội tuyển Anh đều dứt điểm rất là dứt khoát, và những cái bàn thắng của đội tuyển Anh thì chúng ta có thể thấy rồi là họ đều từ những cái cú căng ngang từ hai cánh và nhưng mà lại căng bóng sệt, và các tiền đạo của họ có thể nói là dứt điểm rất là sắc sảo, và dường như hàng công của đội tuyển Anh là một trong những hàng công sắc sảo nhất World Cup lần này. Còn về phần đội tuyển Mỹ thì chúng ta chưa được chứng kiến đội tuyển Mỹ thi đấu trước những đội tuyển thực sự mạnh, thế nên chúng ta cũng không biết được rằng là hàng công của đội tuyển Mỹ với những ngôi sao như Alex Morgan sẽ thi đấu như thế nào trước những hàng thủ mạnh hơn.
Chúng ta sẽ nói tới đội tuyển Mỹ một vài phút tới đây thôi, nhưng mà cho đến bây giờ chúng ta nhìn lại một chút chi tiết của trận đấu này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, những gì mà các cô gái Anh thể hiện qua đôi chân của Ellen White có thể coi đây là một trong những sát thủ của World Cup năm nay, bất cứ một khung thành nào cũng có thể bị vỡ trận. Trong khi đó thì cú sút nó ấn định chiến thắng cho đội tuyển Anh với đôi chân của Lucy Bronze, chắc là anh vẫn còn nhớ cú sút này, sút trực tiếp từ cú đá phạt góc, một cú sút mà tôi nghĩ rằng là không khác gì một khẩu thần công nã đạn vào lưới của Na Uy cả thưa anh.
Vâng, hai cái pha dứt điểm của Ellen White và Lucy Bronze đều xuất phát từ hai cái quả căng bóng từ cánh, nhưng mà tôi đã nói ở phần trước đó là rất là bóng sệt, và dường như là huấn luyện viên Phil Neville đã hiểu được cái điểm yếu của đội tuyển Na Uy, và thay vì cho các cầu thủ ở cánh của đội tuyển Anh xuống bóng ở cánh và sau đó là căng bóng bổng vào, thì các cô gái của đội tuyển Anh khi mà bóng xuống cánh lại căng bóng rất là sệt vào, và dường như hai cái pha dứt điểm của Ellen White và của Lucy Bronze cho chúng ta thấy rằng là họ dứt điểm một cách chính xác đến lạ thường. Thế nhưng mà có lẽ điều đó bởi vì là họ trên sân tập họ đã tập rất là nhiều cái miếng đánh này rồi. Của Lucy White thì là một cú căng ngang sệt và gần khung thành, cận khung thành, còn của Lucy Bronze của thì là một cú căng ở sát mép vòng cấm địa. Thế nhưng cả hai pha dứt điểm thì đều giống hệt nhau, đó là rất là dứt khoát và ngọt ngào, thì chúng ta thấy rằng là huấn luyện viên Phil Neville đang có, dường như đang có được những cái sự chỉ đạo về chiến thuật một cách hợp lý trước những cái đối thủ. Bởi vì chúng ta thấy rồi, đội tuyển Australia khi mà thi đấu với đội tuyển Na Uy thì tất cả những đường được bóng căng bổng của đội tuyển Australia vào vòng cấm địa của đội tuyển Na Uy thì đều bị hóa giải, và huấn luyện viên Phil Neville của đội tuyển Anh đã tìm được cách hóa giải cái hàng phòng ngự của đội tuyển Na Uy bằng những đường tung bóng sệt. Cái trận đấu gặp đội tuyển Na Uy hôm qua ngày sáng nay cộng với cùng với cái trận đấu của đội tuyển Anh ở cái vòng đấu loại trực tiếp trước thì chúng ta thấy cái sự uyển chuyển của đội tuyển Anh trong tấn công như thế nào. Họ có thể chọc khe, họ có thể xuống bóng hai cánh, họ có thể căng ngang, sệt và bổng. Nên nói hàng công của đội tuyển Anh rất là đa dạng, và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc là Ellen White có lẽ là một trong những sát thủ của World Cup lần này. Thế nhưng chúng ta cũng phải chờ xem cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp cái chiếc giày vàng của Ellen White, đó chính là Alex Morgan của đội tuyển Mỹ, để chúng ta xem tiền đạo của đội tuyển Mỹ sẽ thi đấu như thế nào vào rạng sáng ngày mai trước hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp.
Tôi cũng đang rất là chờ mong trận đấu này, và theo anh thì cục diện trận đấu này có thể diễn ra theo kịch bản như thế nào?
Vâng, theo tôi nghĩ trong trận đấu này, vì Gala gặp đội tuyển chủ nhà, thì một cách mà đội tuyển Mỹ có thể thi đấu là họ sẽ thi đấu một cách chậm rãi để tránh gặp phải những cái bài có thể nói là phản công của đội tuyển Pháp. Nhưng một cách khác là nếu như đội tuyển Mỹ lại thi đấu cầm chừng và đội tuyển Pháp có thời gian để bình tâm, có thời gian để bình tĩnh để thực hiện triển khai đấu chơi của mình, và đặc biệt là mỗi một khi khán giả Pháp chắc chắn là trên sân sẽ có rất là nhiều, đa số là khán giả của Pháp, nếu như tất cả các khán giả của Pháp lại cổ vũ một cách nhiệt tình và tinh thần của các cầu thủ Pháp lại lên rất là cao, thì lúc này cái tình thế rất là khó xoay chuyển, và đặc biệt là nếu như đội tuyển Pháp lại ghi được một bàn thắng nữa thì đội tuyển Mỹ sẽ lâm vào tình thế khó khăn. Nhưng theo tôi nghĩ trong cái trận đấu ngày mai, và hàng phòng ngự đội tuyển Pháp cũng cho thấy ở trong những cái trận đấu trước là họ không phải là hàng phòng thủ mạnh nhất, đặc biệt là ngôi sao hàng phòng ngự của họ là Wendy cũng còn rất là nhiều những cái pha ra vào không hợp lý, nên chính vì thế mà theo tôi nghĩ đội tuyển Mỹ có thể sẽ sử dụng một cái bài giống hết như đội tuyển Anh, đó là họ sẽ tấn công và áp sát ngay từ những phút đầu tiên để khiến cho đội tuyển Pháp có thể nói là bất ngờ hoang mang. Và khi mà các cầu thủ của đội tuyển Pháp bất ngờ hoang mang thì điều này sẽ lại làm cho các khán giả trên sân cũng hoang mang, và chính vì thế mà đội tuyển Mỹ sẽ có một mũi tên và trúng cả hai đích, tức là họ có thể nắm được thế trận và đồng thời họ sẽ triệt tiêu đi cái lợi thế của đội tuyển Pháp, đó chính là khán giả nhà.
Tôi cũng đồng tình với anh ở cái điểm là Mỹ sẽ chơi áp sát từ đầu, đấy chính là cái cốt lõi của cách chơi của đội tuyển Mỹ cũng như là cái bản sắc của họ, và đến bây giờ thì họ cũng chẳng ngại đội tuyển nào cả. Chúng ta chờ mong xem đối thủ nào sẽ gặp đội tuyển Anh ở trong trận bán kết. Và tới đây thì đồng hành cùng World Cup cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình ngày mai để chúng ta điểm lại trận đấu giữa Mỹ và Pháp.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.